Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các DVD phải không? hôm nay mới thấy thiền. Giống như hôm chiều thầy đi vô chùa thì có rất nhiều Phật tử lắm, rồi bữa nay mới thấy thiền thầy đi ngang cho rờ cái, bữa nay mới thấy thiền thầy cho nắm tay cái, cái ai đẻ sẵn ông thầy cho nắm tay rồi rồi. Vâng, lần đầu tiên chúng tôi đến với lại tất cả quý vị thầy có được nắm tay, chúc tất cả Phật tử của đạo tràng một ngày sống an lạc trong chúng ta. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thầy của thầy là sư ông nãy đến là xuất gia tại ngôi đình Long Khánh này, cho nên hôm nay cúng tổ là cúng sư ông. Thì năm nào cúng tổ thầy cũng về hết, nhưng mà đã 3 năm rồi không có về do những câu chuyện đột xuất, phải đi giảng dạy ở nước ngoài, cho nên không có đi về được trong những ngày cúng tổ. Chúng ta đi đâu? Chúng ta làm cái gì? Hay chúng ta trôi dạt ở phương trần nào? Nhưng có phải đến những ngày cúng cơm ông bà cha mẹ, tự nhiên trong đáy lòng của mình có một cái gì đó nó thổn thức, làm cho chúng ta muốn quay trở về mái nhà xưa, con sông cũ, có phải không? Chúng tôi xuất thân tại xứ Châu Đốc, hiền hòa thân thương mình, nhưng mà lại có duyên hành đạo ở phương xa. Cho nên mỗi năm chúng tôi cứ mong tới cái ngày giỗ tổ ở chùa Long Khánh để được quay trở về. Hãy đến ngày thiêng liêng kỷ niệm sự ra đi mãi mãi của tình thân, của quyến thuộc, chúng ta cảm thấy nao lòng. Và đối với người xuất gia chúng tôi thì thầy tổ là quyến thuộc bồ đề. Cho nên sau bao nhiêu năm tháng xuyên người khắp đó đây, chúng tôi thật sự có rất nhiều cảm xúc trong lần trở về quê lần này. Tại vì thành tình mà nói, chúng tôi bắt đầu đi giảng dạy đó là năm 1995, tới bây giờ đã là ngót 15 năm, nhưng mà về quê nhà chỉ có một lần, đó là chúng tôi về núi Cấm theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Diện Chủ trên chùa Giảng Linh. Cho đến bây giờ mới có cơ hội để về được gặp tất cả quý vị. Bao nhiêu số xe của những năm tháng xa cách, bao nhiêu tất cả những nỗi ưu hoài và những điều mong mỏi ở những nơi mà mình đến và những nơi mình đang đi, trong đó có quê nhà của mình vẫn còn đây. Cho nên hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại tất cả quý vị qua chủ đề còn đó, chúc quê nhà. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nghe nói quê tự nhiên nó thân thiết vô cùng. Hồi trước đó thì này nói thiệt quý vị nghe, thầy trốn nhà đi tu. Quý vị đã xem cái đĩa xuất gia chưa? Thầy có giảng cái chủ đề xuất gia. Chủ đề đó có 3 đĩa. Một là quay lại cái cảnh làm lễ thế pháp xuất gia cho các chú ở thành phố tu. Cái lễ xuất gia rất là quan trọng. Và điểm 2, điểm 3 là nói về ý nghĩa xuất gia. Thì trong đó thầy có kể lại cái chuyện ngày xưa mà thầy trốn nhà đi tu. Khi mà đi tu á, thì hồi đó đó thật sự là thầy quy y ở lại chùa Châu Long, quy y với lại thượng tọa Thượng Định Hào Quang lúc mới về trụ trì chùa Châu Long năm 1986. Thì sau đó quy y nhưng mà lại có nhiều cái nhân duyên đến học đạo với lại hòa thượng chùa Phú Thành, chùa Chuông á, chứ đâu có biết cái chùa Long Khánh này đâu à, xa quá cho nên không có biết. Nhưng mà rồi sau đó đi thăm một người bạn xuất gia tu ở Sài Gòn, thì lên đó mới gặp sư ông hồi nãy. Thì mới bước vô chùa thì sư ông nói một câu muốn xuất gia, nghe cái nỗi da gà. Thấy sao sư ông hay quá, phải là gật đầu Bắt đầu xong sẽ ông hẹn tháng sau lên chùa. Thì đúng một tháng sau mình lên cái chùa đó, là không ngờ chùa nó có một cái lễ trai tăng có 100 thầy. Thì từ ở đây thầy đi xuống Long Xuyên, Long Xuyên xong đi lên, đi lên Sài Gòn để xuất gia. Thì đi lên tới đó, cái gì biết mấy ông nó khó khăn lắm. Rồi lúc đó là 10 giờ mới tới chùa. Mà đứng ở trước chùa mình chưa có vô nữa, bước đi qua đi lại cái cổng chùa đấy, suy nghĩ bây giờ đổi ý cầu thiệt với con. Cho bước chân đi cổng chùa là đời không đen và mọi cho mọi. Cho nên là đi qua đi lại chiếc chùa hoài đi 15 phút. Cuối cùng quyết định bước vô, một khi không trở lại. Trong đầu thầy nghĩ mình mà không quyết định cái chuyện này là không bao giờ làm được một cái chuyện nào trên cuộc đời hết. Cho nên bước vô, thầy nhắm mắt đưa chừng trở đầu thầy đi đó mắt quá, mát mẻ chứ gì đâu. Thì bây giờ biết đi vô thì mình tỉnh đông lắm, người ta cứ dừng tay đăng mà đâu có ai để ý tới mình. Thì thầy chào xong xong, thầy cũng đi làm công quả, bưng thức ăn lên cho các thầy. Vừa xong đám trai tăng thỉnh lại mà người bị hòa trời cạo đầu cái mực làm thầy chùa tỉnh quen. Quý vị thấy ông cạo cái đầu thì có 5 phút thôi, nhưng mà để thành một ông thầy đòi hỏi công phu tu tập của chúng ta rất là nhiều. Cạo cái đầu chỉ có vài phút, nhưng cạo cái tâm từ suốt cả cuộc đời. Quý vị đồng ý không? Em muốn tin bây giờ quý vị muốn phát mẹ ra đây làm liền. Ấy đây nóng quá, có người cầm quạt quạt sạch sạch kìa. Ở đây thầy mặc 3-4 lớp áo còn dám quạt nữa, ở dưới ngồi quạt không biết làm sao nóng dữ gì hơn. Thì kể từ đó thì thầy không có về quê nhà được, tại vì chúng nhà đi tu đâu có dám về, về sợ nhà bắt lại không cho tu rồi sao. Rồi lại đi học ở Đại Tùng Lâm, sau đó lại đến Nguyên Duyên. Lúc còn đang học ở trường đại học Đại Tùng Lâm thì các thầy ở trong lễ hội như bổ đi đại học ở các nơi xa về từ từ. Cho tới 3 năm sau thầy mới được đi về lại chỗ đó. Không biết vì sao mà nói mà nghe nói tới nhà sợ đó. Mặc dù rất là nhớ nhà, quý vị biết khi thầy ra Tùng Lâm học đó thì ở tại Đại Tùng Lâm nó có một cái núi, cái núi thì dài, quý vị biết không? Cái núi thì dài nó cứ giống giống cái núi Sam vậy đó. Cho nên chiều nào cũng đang nói cái núi thì dài mình nhớ nhà rồi mình chết, mà đâu có dám nói. Mà lúc đó ở trong đó khoảng 200 thầy còn trẻ trẻ thôi, từ 18 cho tới 30 tuổi học. Đó là cái lớp Phật học thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh, khai giảng năm 1989. Nhớ nhà lắm mà không có dám khé răng, không có dám nói, tại vì mình xuất gia mà nam tử hán tại trụ tu, bước ra một tấc đường thì chúng ta phải khẳng định tư thế của mình, huống chi là xuất gia. Thì quý vị biết 2 năm sau đó là thầy được đi Gò Công, đi Gò Công mà đi dự lễ ở tại Gò Công. Mà từ ở Đại Tùng Lâm nó vào thì chắc mấy bác ngồi bình thường thì khỏi chắc tay. Dạ bác nghe không? Có nghe không bác? Hả? Bác khỏi chắp tay, để tay xuống trên ngồi cho nó thoải mái. Sao mình dựng dăng chân trọi lại nọ chứ cắm lộn dữ lắm phải không? Hay là nghe lộn? Mình nọ có nghe lộn không? Có hả? Thiệt hà có nghe dữ lắm hả? Giáp sớm không? Khi đi Gò Công thì từ ở Bà Rịa mà đi về tới Gò Công nó xa xôi chắc chở. Đi tới dưới đó là khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Mà đi vô cái chùa đó thì lại là đi cái đường đồi một, tức là băng qua một cái ám ruộng đi giữa đồng. Một cái điều mà làm cho thầy nhớ nhà nhất đó, là lúc đó nghe cái mùi người ta đốt đồng, đốt rơm mà rơm ẩm ẩm á. Tại vì lúa người ta cắt rồi, người ta đốt rơm mà có trong đó nó có cái mùi phân bò. Tự nhiên thầy nhớ nhà, quá là nhớ nhà. Mới nhớ chừng ra hồi xưa đó, ở kế nhà thầy là nhà bác Hai đó, bác Hai Giác đó, có cái chuồng bò. Mà tối nào đó là ở nhà bác Hai đó cũng đốt rơm để ung nữ cho bò. Nhưng mà hồi nhỏ mình lớn lên mình nghe cái mùi đó mình khó chịu lắm, mình không để ý. Nhưng mà vẫn đi mười mấy 20 năm, bây giờ tình cờ nghe lại tự nhiên nhớ nhà nha. Tức đó thầy mới hiểu ra được một điều, quê hương chính là những cái gì mộc mạc nhất, chân tình nhất, gắn liền với cuộc đời của mình. Xa bao nhiêu năm tháng không ngày phai mờ, tình cờ có nhân duyên gặp lại, hình ảnh nó sống, sống rất là thật, sống rất là mạnh. Cái đó mới được gọi là quê hương. Quý vị đồng ý không? Cho nên năm có tới nhớ nhà, thiệt là chỉ chẳng qua là nghe cái mùi rơm đốt mà nhớ nhà, mà đâu có dám xin. Tại lúc đó học ở trong trường rất là khó khăn, không có được đi ra ngoài, mấy trăm thầy không có được nhúc nhích được là gì hết. Cuối cùng nó phải xin lên sư ông, là sư ông mới xin lên ban giám hiệu, mà 6 tháng sau mới có quyết định cho đi về nhà. Đâu quý vị đi về nhà bao lâu hả? 1 ngày. Trời đất quỷ thần, nó tu hành thì khó khăn, từ Bà Rịa bây giờ tới Châu Đốc cho 1 ngày, phải nói tìm sao đi được trời, sao mà đi được. Cho nên đi vừa đi về tới nhà, vô nhà thăm nhà có 2 tiếng đồng hồ, trở ra đi tiếp. Đối với gì đi nổi không? Không, chắc chắn là như vậy rồi. Tại vì sao? Tại vì cái lòng của mình nó quay trở lại những cái nơi mà mình lớn lên, nơi mình từng được cưu mang, nơi mà mình được tiễn dần trong cuộc đời. Nhưng chúng ta lại có một cái nhân duyên khác. Ở đây tất cả mình đều theo đạo Phật, mình học Phật, và bản thân của thầy thì lại trẻ sang một cái lối nhỏ bên cạnh cuộc đời, âm thầm đằng sau cuộc đời, chỉ là một ông thầy tu khép mình trong khuôn khổ của thiền môn. Thì sự tu tập đó, tu tập với lại quý vị hồi trước đó, thầy nghĩ là vô chùa cạo đầu, gõ mỏ tự tin là bước lên tòa xây rồi. Mình nghĩ vậy đó, nghĩ đơn giản vậy đó. Nhưng mà vô chùa 20 năm rồi mình thấy sao mình với Phật nó xa hơn, nó xa với nhau lắm, không có gần. Là tại vì sao? Là tại vì mình vừa gì ở trước Phật, nhưng mà tâm của mình không có hướng tới Đức Phật, mà tâm của mình lại hướng tới danh lợi. Cũng giống như ở đây có nhiều người tới chùa lại Phật, tới chùa nghe thuyết pháp, nhưng mà còn nhớ chợt lại chưa rớt bụi, phải không? Lo toan đủ thứ, tính rất là nhiều chuyện, thì ngay ngay đó tâm của mình với lại Đức Phật nó có một cái khoảng cách rất là lớn, nó sai với nhau tới muôn trùng. Cho nên mình vô chùa ăn đồ hủ quá trời quá đất, cũng con cao thêm, con mập thêm, con khỏe thêm, cái gì đó. Ở đó thì vô chùa sao bây giờ yên vậy, chỉ có điều bây giờ mát mẻ lên một chút. Hồi chiều có một cây bát thêm bát hát, trời ơi nhìn thấy thầy yên gan ở trong đĩa. Thầy cũng con mắt này lỗ mũi này, cái miệng này, cái đầu trồng thầy chứ có thêm cái đầu nào khác vô đâu, phải không? Không lẽ ở ngoài thầy có 3 con mắt, 2 cái lỗ mũi. Bác nói trời yên gan ở trong đĩa chứ có gì đâu. Cái có lẽ mỗi lần thầy đi chứng pháp cái thầy trang điểm thôi, đẹp tự nhiên rồi. Thầy xin thưa với lại tất cả quý vị, nếu như chúng ta đã từng lưu lạc nơi đất khách quê mình, thì chúng ta sẽ hiểu được tâm trạng của những ai đã từng xa xứ, nhớ quay mất. Lúc trước đó, khi mới ra Đại Đồng Lâm học đó, quý vị biết mỗi lần mà thấy xe đò của Phật tử mà tới Đại Đồng Lâm để tham quan đó, thấy con số 67 á, mừng thì là mừng, nhận đứng ra chiếc ngó ngó cũng có ai quen không. Nhưng mà vừa bước ra ngó ngó cái thục vô, biết tại sao không? Tại sợ gặp người quen. Thứ nhất là mắc cỡ, mắc cỡ lắm. Tự nhiên hồi đó mình mặc đồ đẹp đẽ, giờ bận đồ lùng xùm mình mới ấy rồi. Hồi đó nào Phật đâu có thịnh. Cái thứ hai nó sợ người quen gặp mình đó, rồi giờ nét cái ở nhà, rồi ở nhà ra bắt về rồi sao tu được. Cái thứ ba nữa, sợ bị la, sợ bị phạt. Tại vì lúc đó còn là học tăng đó, không có được ra phía trước, chỉ ở trong nội viện tu tập, không được bước ra cái cổng rào. xin lỗi nha, họ đóng tu đó mới càng thêm giống quyền nữa, trở thành tù. Vậy các thanh niên 18, 19, 20 tuổi không à, mà không canh cho kỹ, không giữ cho kỹ thì bị cái gì? Bị người ta nhớ. Quý vị nghe chuyện này chưa? Đừng nói đâu ra chùa Long Khánh đây. Nói đây và thì mình đi ra chứ. Cái lớp mà xuất gia chùa Long Khánh này cỡ thầy đó là ít nhất là 25 thầy sàng qua sàng lại với các thầy chùa. Cho nên không căng kỹ là coi chừng nguy hiểm lắm. Chính vì vậy mà mấy cô Phật tử mà hồi lúc mà thầy nói cô tu đó, mỗi lần đi ra chùa thầy đó đi không, tại xưa là xuất gia Sài Gòn nha, sau đó mới ra là thành năm học thì mấy bác đó đi ra thăm đó thương lắm. Mỗi lần đi ra thăm là cô cứ như đồ mà cho thầy cái đây 20 năm, biết cho cái gì không? Thì biết Lào, mình biết Lào thì vốn cái khăn cành tắm. Trời ơi, thời buổi này tự nhiên mua khăn cành tắm xà bông Cuba, đi nhớ thôi, muối tu, muối ớt, đủ thứ gì sát ra một mình. Thật sự thầy quý lắm, tại vì mấy bác nó thiên thầy lúc còn nhỏ mới vô chùa đó.
Giờ ta nói vậy đó,
rồi bây giờ thầy lăn này, ở nó thiền khô à, ai cũng ăn hiếp hết á. Còn bây giờ, không dám đâu, bây giờ là bước chân ra giang hồ. 25 tình cảm được khi như vậy tới thăm thầy cũng đem cho đồ y chang vậy, không khác gì hết á. Thì quý vị biết một lần có cái bác á, thầy hay gây lộn với bác á lắm, là tại vì biết sao không, bà vô chùa bà hay chống nặng bà la lắm. Lúc đó bà 60 tuổi rồi, chú sao cái bàn Phật chưa hay vậy? Thì thầy lấy đồ thầy mới lau. Bà đâu có biết là mình lau rồi, rồi mấy người khác thấp nhang nó rớt xuống. Không lẽ đứng đó cầm cái khăn mà đứng chờ 24 chờ là nhang xuống cái lau à? Mà hồi vô trong chùa mà để lau không đâu, ta còn phải làm nhiều chuyện nữa. Thì lần đầu nghe bà la thì giận, thì lấy cái khăn lau. Cái bệnh tới nó nói chú, sao nước đổ từ lưng ra? Thầy nói cứ ra mà nghe. Mà này nó vô đây nó làm thì nó xa thì nó ngồi lúc đó thầy mới vô chùa có 3 ngày thôi nha, chưa dám ra đây. Nhưng mà để coi cái bà này bà làm gì, bà muốn làm chủ chùa hả? Bà muốn lọn chào sao? Bà không gọi bà lao xong bà xuống đến chú, sao cái chảo đen xì vậy? Thầy nói bà lao đi, bà lao đi. Tại vì thầy chưa biết bà là ai, nhưng mà tới đây mà thấy bà kêu chú cái kiểu đó là thấy bà giống từ thiên thái hậu quá. Thầy nói bà trà đi, bà chống nạnh lên hả? Trời và quỷ thần ơi, cái ông này ở đâu ra đây mà cũng dám nạt tôi vậy? Lúc đó là cái cũng không dữ lắm. Còn mấy huynh đệ thì hôm nay nó hó hé với bà ấy. Thầy rất là thắc mắc cái bà đây là cái gì mà bà vô chùa này mà nó ghê gớm vậy. Không biết đây có ai giống bà đó không? Hồi trốn tầm rồng hang ổ mà dám, nơi ngọa ổ tàng long mà dám xuất chiêu là chết á. Thầy nói bà chùi đi, bà trà đi cho nó sáng theo ý bà. Mà nói ông đã làm cái gì mà chùa thì dơ, chảo thì cũng dơ. Thầy nói vô đây tu hành để tụng kinh niệm Phật chứ không phải vô đây làm ô xin. Vừa lỗ tai mấy vị cùng nói thì không dữ lắm, không có thiền làm như bây giờ. Bà nói sao tôi nói câu nào ông cũng trả lời hết vậy? Thầy nói tại vì bà nói không có đúng, bà đi vô đây mà làm Phật tử bà cũng phải tập tu tập hành chứ không phải bà vô đây mà làm chủ chùa. Rồi bà tức quá, bây giờ bà mét xin ông ấy. Bà cãi không có lại, tại bà lớn tuổi rồi, bà cãi không có lại, bà nói câu nào thì trả lời câu đó. Rồi bà tức quá bà lên bà mét, bà mét xin ông. Đố quý vị xin ông bên bả hay bên thầy? Bên ai? Bên bả còn khuya. Đúng rồi, cái đầu bả trong đêm sao bên bả được? Ít nhất đầu mát mẻ về nó có giá hơn. Không tin bây giờ quý vị cào đi, con dám cào không? Không. Đương nhiên đầu chọc là phải có giá hơn rồi. Thì sư ông không có linh bả, bên thầy bả giận Bây giờ mới không đi chùa 3 tháng ấy nha. Không đi thì không, không lẽ bà đi cái mình mập ra, phải không? Còn bà không đi cái mình ốm. Thật ra tới chùa để làm gì? Thưa quý vị, tới chùa để tu tập. Tu tập chính là sửa đổi tất cả những thói quen, từ hành động, từ lời nói, từ việc làm. Trên ba phương diện đó, ở chiều hướng xấu chúng ta đổi sang chiều hướng tốt, gọi là tu tập. Ở chiều hướng nhẫn nhẫn ô chúng ta chuyển sang thanh tịnh, đó gọi là tu tập. Ở chiều hướng phàm phu chuyển sang thánh thiện, cái đó gọi là tu tập. Quý vị nghĩ như vậy từ trước đến giờ mà đi chùa đã tu tập chưa? Chắc có mà ít lắm. Lại có nhiều Phật tử nói thôi không có gì cái chùa đó nữa. Hỏi sao vậy? Tôi đi vô đó thầy trụ trì không có chào tôi. Thầy ớn, ta làm giống như bả làm má của thủ tướng này. Chuyện đó bình thường thì mà đi chùa để tu mà. Bạn là thôi dù cứ đi tới chùa đó, bà sư cô nó bà chảnh lắm. Bà sư bà nghèo bà dễ thương, bây giờ bà cất cái chùa lên cái bà chảnh lắm, bà điệu lắm. Làm không? Mình đi chùa để mình tu dính líu về cái bà sư cô đó với các ông thầy đó, phải không? Cho nên cái đó nó biểu thị sự tu tập của mình nó kém. Thì để kể cho quý vị nghe cái chuyện cái bà đó mà thầy gây lộn với bà đó. Tại sao 3 tháng á, cái bà bệnh, bà bệnh đi. Rồi mấy thầy mới tới chùa cầu an cho bà, xin lỗi tới nhà cầu an cho bà, có bệnh nặng lắm. Bà nằm mấy tháng trời vậy, nhưng mà không hiểu sao tới cầu an cho bà hai bữa, cái bà khỏe, cái bà đi được. Bà khỏe mạnh lên, cái bà đi chùa. Bà đi chùa, quý vị coi, bà đi chùa, bà đem gì vô biết không? Bà đem cho một xe xích lô, chén, ly, tô, nồi, chảo, và tất cả toàn là đồ second hand không? Tức là chén mẹ, ly mẹ, xô nước, rồi thao nước, ghế xích chân, chở nguyên xe ba gác tới. Chúng gặp thầy đi ra nữa. Thầy nói bà nghĩ như sao, cái chỗ này đâu phải chỗ chia chai nhau nhựa đâu, bà đem vô rồi. Đồ này bà xài không có được, bà đem tới chùa làm cái gì? Bà nói trời phần thánh thần ơi, tôi mới đi chùa lại gặp ông, cái tôi hết muốn đi rồi. Tại đó bà đem cái này tới đây làm cái gì? Bà nói thì không có xài, thì đem tới đây cho mấy thầy xài. Đó bà có ăn cái mẹ không? Mà bà đem tới đó bắt mấy thầy ăn. Rồi cái ly mẹ này bà có uống không? Bà đem tới bà bắt mấy thầy uống, rồi đem đi cúng Phật. Nếu như bà đem cho, tôi sẵn sàng, tôi nhận dùm cho, rồi tôi đem cho người nghèo. Chứ bà nói đem tới đây cúng chùa, no. Quý vị thấy vô lý không? Rất là vô lý. Tự nhiên đồ không xài để đi chùa, giống như cái chùa là cái sọt rác vậy. Mà hồi xưa hình như là như vậy đó. Cái gì không xài thì mới đem vô chùa. Thầy còn nhớ mà nói chùa thầy có một cái bếp ga mừng gần chết, mà té ra bếp ga đó là hư rồi, người ta bỏ, ta mua bếp ga mới, ta đem bếp ga để vô chùa. Tức mình nghĩ là mình tức gần chết vậy. Tự nhiên đem cái đồ đó vô chùa là sao mà mình xài được. Phải giận quá là giận. Ta không đi chùa nữa. Nó không đi thôi, nó mới gì. Phải không? Nên sao nó bệnh nữa? Nó bệnh nữa. Thầy thì ghét bả gần chết, mà cuối cùng sẽ ông cũng bắt thầy đi tới tụng kinh cho bả, là sao tụng được? Kỳ cùng lực hưởng mà. Thầy đi tới tụng kinh mà tâm nó có quan nghĩ, thầy vô thầy gặp bả, cái mặt thấy ướt gan rồi. Bả thì bả gặp thầy cái mắt ướt một cái. Thầy nói trời ơi, đúng là quan gia ngõ hẹp. Cái ngồi lại chuẩn bị tụng kinh á, thầy mới nhớ tới Đức Phật dạy nhân quả. Tất cả những gì chúng ta gieo trong quá khứ đó là chúng ta sẽ gặp hết. Chứ sao mình không gặp những cái bài dễ thương, mình gặp cái bài trời ơi đất thở này. Chứng tỏ là trong quá khứ mình từng gặp bạn, rồi mình từng làm đau khổ cho bạn. Cho nên bây giờ mình phải gặp lại bạn, chắc chắn là như vậy. Mà không hiểu sao tụng kinh cho bạn hai buổi, cho bạn khỏe lại, cho bạn đi chùa. Vậy rồi tới khi sau đó thì thầy đi ra là tầm năm học, thầy bảo một năm bả đi ra thăm một lần. Mà ra thăm lần nào cũng đem cho đồ y như cái đồ mà ngày xưa bả cho vậy đó. Thì xui xẻo làm sao, bữa đó bả ra cái gặp thầy mang ra giúp gia. Cái bả hướng một cái, trời hỏi vụ gì nữa đây trời. Bả nói bây giờ ta làm giảng sư trung ương rồi, ta đi nước ngoài nước trong không mà, người ta đâu còn nhớ tới cái thời cơ hàng nữa. Thì nói bà muốn nói cái gì bà nói đi, sao tôi thấy bà giống má chồng đi thăm con dâu quá vậy. Tự nhiên bà đi nó bóng nó vô cái gì nghe coi tức không thầy biết bà nói xịa nói xối thầy. Bà nói tôi giúp lào tôi cho ông đâu ông mang mà ông mang giúp da. Thầy nói bà vô khiêu quá. Không lẽ mỗi lần tôi mang tôi gọi điện cho ông giám bà biết rồi. Có gì thấy kỳ không? Tại vì nếu ở trong chùa đó thực chất là mấy thầy mang giúp ngủ không à, ít có mang giúp da. Nhưng mà có ai cúng thì cũng mang một chút xíu cho người ta vui, cho người ta có phước, cho thực chất mang giúp da đó. Có gì biết không? Tiên nó lo đó, sợ mất. Bao nhiêu lần này đi giảng nhiều đi chứ không về đó, có gì không biết không? Nó ăn cắp rồi nó hết chuyện, nó lấy nhà người nhà của mình, nó ăn cắp rồi tôi đâu có hỏi không? Người nghĩ được gì đâu. Cho nên cần phải mang giúp được cái ăn. Cái thứ hai nữa là trời mưa trời gió là mang chiếc dựa. Cho nên khi là đi Mỹ thì mang chiếc dựa mới ngủ. Trời ơi sư phụ ơi sớm quá, đi qua tới Mỹ mà mang chiếc dựa thì nó chắc ăn. Nhưng mà đúng qua nó lạnh quá, phải mua đôi dài mang, phải mang dớ. Thầy có nó bạc kỳ quá, ai đưa cái gì đi mang cái đấy chứ mấy thầy trong chùa đưa gì mang chứ đâu có lửa đâu à. Thì ngay lúc đó có mấy chị ở Sài Gòn ở Trà An Đông á, đi ra chùa, có gì mới cúng cho cái gì không? Nguyên một thùng dầu vỡ đầu sân siêu một đất. Bà đi ra bà chống nặng. Bà nghĩ sao bà đem cái này vô cho mấy ông thầy chùa vậy? Làm cái chị đó chứ sợ quá trời quá đất. Mà thầy không hiểu sao bây giờ đã 20 năm gặp lại là bà 80 tuổi rồi nè, mà cái nết của bà y như cũ không thay đổi. Cũng tà lẹ y vậy nè. Chuyện cùng dây thầy đi tới đâu làm chủ chùa tới đó mà. Không biết cần nói gì có chuyện chạm ở đây đâu. Có không?
Có. Trời con sẽ đi tu mà kêu tu hành phải khổ.
Thì bà la như vậy đó. Cái chị đó chứng đó. Cái này mấy thầy xài cũng được chứ đâu có làm sao đâu bác. Mà nó nhìn con có cọng tóc nào mà gọi đầu.
Trời ơi thầy ngồi đó thì quê quá là quê mà cũng thấy kỳ mà có bộ không ổn rồi. Thế là thầy đi ra, thầy mới cầm cái chai đó lên, thầy hỏi bác đọc ba chữ này coi, ba chữ gì? Bà nói dầu gội đầu. Thầy nói thì đúng rồi, đâu có phải là để dầu gội tóc đâu. Không, mấy thầy cũng có đầu để cho mấy thầy gọi. Thú chi cái hãng sân si này nó đâu có để cái chữ cấm thầy chùa sử dụng. Bà nói con ai mà cãi lại thầy, giảng sư mà ai mà cãi lại. Thầy nói bác vô lý lắm, đâu có cái gì đâu. Bà nói ông quên hả, hồi xưa đó xà bông xả còn không có, xà bông tu ba còn không có nữa, bây giờ mình lại điều hành tu thì phải hành chứ. Bà nói vậy đó, bà nói tu hành mà tu thì phải hành chứ. Thầy nói sao bà không giỏi là hành bà đi. Bà nói hồi xưa ông còn đi thiên không đó cũng thành Phật, ông còn ăn nhà một mè cũng thành Phật, ông còn đi bộ cũng thành Phật. Tôi thấy ông đó bây giờ ông ăn vé nè, đủ loại vé nè, đi xe đủ loại xe nè, ăn á thì người ta đem tới nhiều đồ ngon nè. Tôi không biết ông tu mà có hành không. Bà nói nghe nhột dễ sợ, tại vì nó cũng có phần đúng. Thầy nói cái gì bà vô bà cạo đầu cho tôi đi. Bà ở trong chùa 3 ngày 3 đêm cho bà ở được á. Thì tôi làm cái gì theo ý bà đó, bà muốn nói gì tôi làm theo đó. Đúng cái gì bà chịu không? Không, bà nói thôi, tôi già rồi, tôi đâu có nổi. Trẻ trẻ thì mới tu chứ, thầy nói già không ăn cơm mà. Còn ăn cơm được thì có nghĩa là chúng ta còn thọ nhiệm. Nói đây rồi nhớ, cái bữa đi Sóc Trăng, bữa hổng giảng đó, con cái bác đó cũng ngồi nghe bằng nhất kia là ngồi hàng nhất kia là mà nếu còn hơn là cái gì, nó 70 tuổi tôi nhiệm đó. Bạn gáo chàng của Sơn Linh đang còn nghe giảng thì tự nhiên điện thoại reo tưng 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 lên, không biết sao tắt, nhóm định nghe gì đứng. Bạn không biết sử dụng điện thoại di động. Vậy mà chen chen ngồi bằng nhất, ngồi ở chỗ trước để ra thấy thầy cho rõ. Trời ơi, mà cái điện thoại lại cài cái nhạc chuông là nhạc hip hop nữa. Giờ cái bạn muốn có bạn biết làm gì, cho bạn nhóm nó lại nghe gì đứng cả rồi. Thầy nói là bà đem lên đây tôi tắt dùm cho bà. Cái bà cầm thì bà đem lên, bà nói cháu nội con nó cài cái này con không biết sử dụng. Thầy nói không biết mà cũng cầm nữa. Cái này đúng là chẳng thứ thiệt luôn. tụi thì biết cái bác cái bác nói thực ra là thầy cũng nhộn về cái kiểu tu hành, nhưng mà bà hiểu không có đúng. Bà nói tu là phải hành, tức là phải hành sát. Bà nói hành cho nó đau khổ, tức là ăn cơm với muối thôi, chứ không được ăn với đậu hũ với rau. Nó đi rồi phải đi bộ, đầu thì đầu trần, thầy nói đầu trần mà đem ra ngoài nắng bác đó, bác đậu nóng lá bác không biết đầu, mà huống chi đầu trần của mấy thầy ra thì chắc lên phần xong. Cái quan điểm tu hành của các bác đó như vậy, bác muốn ai cũng khổ sở hết. Trong khi buổi sáng mình đi dạy học ở chỗ này, buổi chiều đi dạy học chỗ kia, hai chỗ cách nhau 100 cây số, hỏi tôi đi bộ đi kiểu nào. Vậy đó mà bắt con ta đi bộ thì nó sẽ bảo không giỏi bà đi bộ đi, bảo không giỏi bà tu đi. Bà tính đi 3 giờ sáng là ta thức dậy rồi, ta tụng kinh bái sám tu hành niệm Phật cho tới 10 giờ tối mới được ngủ đó. Bà giỏi bà vô bà tu 3 ngày đi, tu được á, bà nói cái gì tụi nghe đấy, đâu có chịu tu. Tại vì sao? Thần chắc bà 80 tuổi cũng còn điệu, còn sống tay rồi, còn sống thấy muốn chân. Thì gần với nhau quá rồi, quen bả 20 năm rồi, 20 năm trước bả cũng sân si như vậy, cũng điệu hạnh như vậy. 80 tuổi rồi, sau 20 năm gặp lại bả cũng y như vậy, bả chưa có tu hành được mà có biểu hiện tu hành. Nó lại vậy đó. Nhưng mà thật tình mà nói thưa với lại đại chúng, sự tu tập của con người ta không phải là những cái điều mà nó cao xa hay là nó thâm thúy gì hết. Chỉ cần trong cuộc sống hiện tại giữa mình với người thân của mình và mọi người xung quanh, chúng ta cảm thấy sự hiện diện của mình không phải là thừa thải, và sự hiện diện của người thân của mình không phải là ngục tù. Quý vị thấy có những lúc tại sao chúng ta lại tránh gặp người thân của mình, phải không? Có những lúc chúng ta né, chúng ta không muốn gặp, mà ở trong nhà không gặp là gặp ai. Ta thấy cái sự tu tập của mình không phải là để đến chùa mà tu. Chúng ta tu ở nhà rất là quan trọng, tu với người thân của mình. Làm sao để người thân của mình không phiền não trước sự hiện diện của mình. Đừng bao giờ mình biến mình đó, trở thành chủ nợ của người thân. Tâm lý cái con nợ sợ là chủ nợ ấy lắm, phải không? Mình đi mà mình gặp cái người mà mình thiếu tiền đó là mình né liền, mình tránh qua con đường khác, có thể mình đi vòng. Như vậy tại sao trong cuộc sống này có những khi chúng ta biến mình thành chủ nợ và người thân của mình trở thành con nợ, cho nên ta gặp mình người ta tránh, người ta né hết. Như vậy có nghĩa là chúng ta tu chưa có đúng. Quý vị đừng nghĩ là chúng ta niệm Phật rồi chúng ta tụng kinh hay chúng ta tọa thiền hay là chúng ta đi bố thí cho người nghèo, cái đó mới gọi là tu. Chưa chắc cái đó là tu thiệt đâu, mà là trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay là trong thời điểm nào, chúng ta luôn cải thiện tất cả những lời nói, những hành động, những suy nghĩ của mình theo chiều hướng tích cực và đem tới lợi ích cho mọi người. Cái đó gọi là tu tập. Mà thay đổi được cái thói quen đó thì cái đó đạo Phật gọi là chuyển nghiệp. Kính thưa cùng tất cả quý vị, tất cả những nỗi khát khao của chúng ta hướng dẫn tương lai tươi sáng, và tất cả những suy nghĩ của mình đang mong muốn quay trở lại chốn quê nhà, dù đó chỉ là những suy nghĩ, nhưng thực chất tất cả những buồn, những vui, những được, những mất, những bại, những thành, nó trải qua rất là nhanh ở trong suy nghĩ của mình. Nó trải qua nhanh lắm, chỉ cần chúng ta nghe một cái lời nói của ai đó giống như cái tiếng nói của người thân của mình ở quê nhà, lập tức quý vị sẽ rớt nước mắt liền. Tại vì cảnh này thầy đã biết hồi xưa ở Đài Đồng Nam, thầy nghe ai nói một cái câu gì đó mà giống như ở quê nhớ lắm. Có một lần nghe cái Phật tử ở Đông Xuyên đi ra, thì thầy không có được ra tiếp khách, tại lúc đó còn nhỏ không có được ra tiếp khách. Thầy nghe lóng thoáng hơn hai bác ở ngoài nói chuyện, bác kia hỏi bác này, vậy chứ chị ai đưa chị đi ra chùa để mà đi xem? Bác đó nói, trời ơi ai mà đưa tôi đi mình ơn. Tự nhiên lóng thiệt là lâu, thầy phải nghe được hai cái tiếng mình ơn á, tự nhiên nó nhớ nhà sao đâu. Tại vì ngoài đó không ai nói chuyện mình ơn. Lúc mới ra thầy nói mình ơn ai cũng cười hết trơn, tại ta không hiểu. Mình ơn là một mình, mà mình quen cái tiếng nhà quê mình nói mình ơn rồi, tới chừng ra đó mình nói không ai hiểu hết. như vậy thoáng một cái 3 năm mới nghe lại hai chữ mình ơn. Chỉ cần nghe lại hai chữ mình ơn, tất cả những hình ảnh đẹp của quê nhà, những tiếng nói ngọt ngào, những hình dáng thân quen của bà con, của quý thuộc của chồng sớm, lập tức nó hiện lại ở trong đầu của mình. Kiến thức đó nó trở về với mình năm. Đối với những tiếng ngọt ngào đó thì chúng ta có những suy nghĩ gì? Chúng ta tiếc nuối. Nhưng mà khi về đến nhà rồi đó, thật tình mà nói vui lắm, nhưng mà có một chút xíu rồi, có mấy phút rồi. Rồi tới lúc mà mình từ giã người thân mình ra đi, lúc đó mới là lúc tê tái cõi lòng. Thêm một lần nữa chúng ta bỏ lại sau lưng cả một thâm tình, làm cho mình cảm thấy nuối tiếc nhiều, là cảm thấy đau khổ nhiều. Hồi xưa nhà thầy rất là đông anh chị em, con cháu về vui lắm, nhưng bây giờ cũng căn nhà đó vẫn mái nhà xưa đó, nhưng người thân đã lần lượt ra đi, không còn được mấy người, cho nên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy rất là xót xa trong lòng. Cho nên khi mà mình khát khao trở về thì đạo Phật gọi đó là tham. Nhưng mà khi về được rồi, có lẽ chúng ta phải thỏa mãn, chúng ta phải thích. Nhưng đằng sau những cái niềm vui mong manh đó lại là một chặng đường dài, biết bao nhiêu điều suy nghĩ ở trong đáy lòng của mình. Cho nên chốn quê nhà vẫn là nơi để cho chúng ta mong muốn để quay về. Nhưng quay về để làm gì? Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và thực hiện. Thưa với lại quý vị, tất cả chúng ta hiện diện ở nơi đây thực chất chỉ là cõi tạm của cuộc đời, phải không? Chỉ là tạm thôi. Hồi nào còn trẻ, bây giờ già rồi. Hồi nào tóc xanh, bây giờ tóc bạc. Hồi nào chúng ta còn đi du lịch, còn thăm viếng chồng sớm, bây giờ chúng ta nói năng lại không rành rồi, đi đứng cũng không hiểu dàng, phải chống gậy. Như vậy để chúng ta biết được múa thời gian sẽ làm tan tất cả. Đó chính là ý nghĩa của hai chữ vô thường mà đạo Phật đã nói tới. Nó không bền bỉ, nó không còn mãi với thời gian. Từng thân quyến thuộc rồi cũng cách. Người đời sống giống như là chim chung ngủ, sáng ra con nào nấy tự bay. Hôm nay chúng ta còn trông thấy nhau, mai có thể biệt ly. Hôm nay chúng ta sống ở ngôi nhà này, mai chúng ta lại rời xa đến một xứ sở khác. Hôm nay chúng ta làm ăn thịnh đạt, mai chúng ta có thể trắng tay. Cuộc đời sự thật chính là như thế. Như vậy tại sao khi hôm nay chúng ta đang có tình thân, chúng ta đang có tình thương, chúng ta đang có sự nghiệp, chúng ta đang có cả một ước mơ, tại sao chúng ta không giữ gìn để rồi mai này chúng ta sống trong hướng đi? Cho nên phương châm của thầy hướng dẫn cho tất cả những Phật tử tu tập, chúng ta cốt yếu là chia sẻ những nỗi khổ đau trong cuộc đời với người thân bằng trái tim yêu thương và thông cảm qua hai câu thơ sau: ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều, ngày nào mất nhau sớm chia chẳng được đâu. Như vậy tại sao hiện tại chúng ta sống, chúng ta cứ gieo đau khổ cho nhau? Điều này không thể chấp nhận được. Cho nên quay hương xa hơn nữa để cho chúng ta quay về, chắc chắn không phải là trần gian cõi tạm nào, chỉ là nơi gá thân sanh tử trong năm mà thôi. Nhưng mấy ai được sống tới trăm tuổi, bước ra nghĩa trang, chúng ta thấy những cái tấm mộ bia đó 2-3 tuổi cũng có, 10-20 tuổi cũng có, 5-70 tuổi cũng có. Như vậy ngày mai này có thể sẽ có một tấm mộ bia ghi tên của mình. Quý vị có đồng ý không? Giết thú vườn, lâm vườn, dội điền, sống ngày nay há biết ngày mai. Cho nên nơi đây ta bà là cõi tạm, do nghiệp mà dẫn chúng ta đến trên cuộc đời này. Chúng ta sanh ra cái một chặng đường dài 5-30 năm hay là 1-20 năm,
chúng ta hết việc, chúng ta lại tiếp tục ra đi. Như vậy nơi đây chính là quán trọ, và chúng ta lại hết lễ hành. Thế là quán trọ thì chúng ta không có thể ở lại được lâu dài, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình, cuộc hành trình từ vô thị đến vô chung. Chúng ta không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở điểm nào. Đó chính là nỗi đau khổ của tất cả chúng ta trong cuộc đời đầy sanh sanh tử tử, biệt biệt trùng trùng này. Quê hương xa hơn nữa không phải nơi nào khác, đó chính là tận đáy lòng của mình. Khi lòng của chúng ta bình yên, đó chính là nơi an ổn nhất để cho chúng ta quay trở về chúng ta luôn nữa. Khi tâm của mình bình yên thì cuộc sống của chúng ta bình yên, cuộc sống chúng ta bình yên và người thân của chúng ta sẽ bình yên. Cho nên quê hương sẽ còn đó, còn đó với một cái bản thể nguyên sơ, với một cái nét đẹp của tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu, nhưng hoàn toàn chúng ta sẽ không bao giờ sống lại với cái của nó. Chỉ có một điều, khi chúng ta được giữ tâm an tịnh thì quê hương chính là đây, và chúng có về cũng chính là đây, không phải nơi nào hết. Nếu có một quê hương xa xôi để chúng ta quay về thì nơi đó chỉ còn lại sự khát vọng, mà khát vọng thưa quý vị, đạo Phật vẫn gọi đó là tham dục. Thấy con người có khát vọng, con người sẽ đau khổ khi khát vọng nó không thành. Hãy chúng ta nhen nhúm đến một ánh lửa của hy vọng thì chúng ta sẽ đau khổ khi ánh lửa đó tắt nhúm, chỉ còn lại sự thất vọng e dè. Cho nên hy vọng bao nhiêu sẽ đau khổ bấy nhiêu. Dù cuộc đời của chúng ta trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp của đời thường, nhưng tâm của mình không dao động, nơi đó chẳng còn tham, chẳng còn sân, và chỉ còn lại sự thông cảm và yêu thương của mình với tất cả người thân của mình trong cuộc đời đầy đau khổ này. Chúng tôi cùng tất cả quý vị ở đây đa phần đã từng xem cái đĩa bóng bay rồi, phải không? Phải không? Quý vị xem có khóc không? Tại sao khóc? Tại quá có khi, đúng không? Cho nên khi xem đó, chúng ta chợt thấy mình ở trong đám mây luôn. Nhất là nói với các vị lớn tuổi, có con cái lớn rồi đó, chúng ta muốn đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục cho cha mẹ, nhưng bây giờ không có cơ hội. Một là cha mẹ đã mất, hai là chúng ta bận với lại gia đình của mình, với một cái gia đình nhỏ của mình, cho nên chúng ta không có thể nào làm được chuyện đó. Đó là cái áp lực thứ nhất làm cho quý vị xúc động khi xem bóng bay. Cái thứ hai là con cái của mình bắt đầu lớn và bắt đầu nó chống đối lại mình, bắt đầu nó cãi lại mình, bắt đầu nó thể hiện sự ngỗ nghịch bất hiếu lại với mình. Chính điều đó làm cho trái tim của mình hỗn thức, giống như mưa ở trước thềm, giọt trước nhỏ xuống chỗ nào, giọt sau nhỏ ngay ở chỗ đó. Đó là hai điều làm cho quý vị xem bóng bay đó khóc. Thì bóng bay là một tiếng chuông để cảnh tỉnh, để nhắc nhở tất cả những đứa con bất hiếu nên sống biết ơn biết nghĩa đối với hai đấng sanh thành. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi thầy giảng bóng bay xong, thực chất thầy nhận được rất nhiều thư của các em gửi tới chia sẻ rằng nó không có cha mẹ để yêu thương. Có em nó bị cha mẹ nó bán qua Campuchia, có em nó bị cha mẹ nó bỏ rơi, và thậm chí có em nó bị cha mẹ nó hành xử giống như giam hồ. Nó nói con bóng bay nó khóc thì nó không có mẹ để nó thương yêu, nó không có cha để nó cứu nó. Và trong đó có một lá thư dài 18 trang của một em đó ở Đồng Nai viết cho thầy, kể lại cuộc đời của nó. Vì ba mẹ nó bỏ rơi, năm nó 5 tuổi. Chính từ cái lá thư đó, nó bức xúc vì ở trên đó có bốn chữ nỗi niềm khác xa. Nơi đó có những giọt nước mắt của các em trai này viết thư tâm sự với thầy, làm cho thầy cảm thấy sao cuộc đời này có những người làm cha làm mẹ rất ư là cạn kiệt nhân tính. Bức xúc quá cho nên thầy mới giảng chủ đề gia tài của mẹ. Quý vị xem chủ đề này chưa? Gia tài của mẹ là con, dẫu cho đi hết nước non bến bờ. Cho nên chủ đề gia tài của mẹ là một lời cảnh cáo tất cả những người làm cha làm mẹ. Dù có nghèo đến đâu, có khổ đến mấy, có gặp hoàn cảnh mẹ bàng đến đâu, cũng không được phép bỏ con của mình. Quý vị đồng ý không? Địa đã nói về cuộc đời của các em này. Thầy có đọc cái lá thư của các em này trong cái địa, nó chỉ trích một đoạn ngắn thôi. Ba mẹ nó bỏ hai anh em, nó 5 tuổi, em nó 3 tuổi. Hai người bước theo tiếng gọi của con tim rất tích kỷ, bỏ hai đứa con thơ của mình lại cho bà mẹ già nuôi. Bà ngoại nó cô vay, nhưng bằng vé số làm sao nuôi nổi hai đứa nhỏ này. Vậy mà bà cũng lên lớp nuôi cho tới 10 năm rồi ngã gục xuống. Thì lúc bây giờ cái em trai này nó phải nghỉ học, năm nó học lớp 9, nó đi phụ hộ ban ngày, ban đêm nó phụ quán ăn để kiếm tiền nuôi thuốc cho ngoài chứ cho em. Tại vì lúc nó còn nhỏ, nhà nó giữ em, nó không biết em nó bị sốt rồi nó không biết chăm sóc, cuối cùng em nó bị động kinh rồi bị thần kinh. Cho nên nó lớn lên, nó đối diện với biết bao nhiêu phụ phàng, biết bao nhiêu đau khổ, lòng căm hận của nó rất là lớn. Mẹ nó cứ làm vợ mé cho người khác, bị áp lực của gia đình dần lớn. Cho nên mẹ nó phải về cất nhà ở kế ngoại. Nó viết thư cho nó, con đau lòng lắm thưa thầy. Nếu như mẹ con nói không biết thương con, tại sao mẹ con lại rất ngọt ngào với đứa em một mẹ khác cha sau này? Mỗi lần mà con nghe mẹ con kêu con ơi, con đâu rồi, là bên đây nước mắt con rơi xuống. Nếu như mẹ con biết thương con thì hai anh em con là cái gì mà mẹ con suốt 15 năm qua không nhìn mặt? Hai anh em con làm nên tội tình gì? Thầy biết không, con bị đau bao tử, nửa đêm con đau bụng, con muốn kêu mẹ ơi con đau bụng lắm mà kêu không được. Mẹ con có nhìn con đâu. Mùa đi ra, con đi chùa, con không gian. Tới lúc cành hoa hồng con phải lén con chạy về nhà. Tại vì sao? Tại vì cha mẹ còn sống thì con đâu có thể nào chọn hoa trắng để cài. Nhưng cha mẹ con có nhìn con đâu, cho nên con đâu có tư cách để chọn cành hoa đỏ. Rất đau lòng. Rồi mỗi đêm em của con thấy lên cơn, nó co giật, nó đau đớn tột cùng. Những giọt nước mắt của nó rớt ra là một dấu hỏi lớn trong cuộc đời của anh em con. Đến đi em, đừng khóc nữa. Nương cái tấm thân gầy của ngoại, ngoại chết rồi anh sẽ nuôi em. Anh nuôi em tới hơi thở sau cùng, dù có chết cũng không cần đến mẹ. Nên đi em, đừng khóc nữa. Em sẽ chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp để quên cuộc đời nắng khổ đau. Đó là bài thơ của các em đã viết ở trong cái lá thư mỗi người khác nhau. Thương quý vị rất là đau lòng. Nó nói con làm cực lực một ngày một đêm chỉ được 50.000 đồng. 50.000 đồng đó chỉ đủ tiền thuốc cho ngoại với em thôi. Như vậy 50.000 này, thầy biết không, chỉ bằng tiền ăn bánh của em một mẹ khác cha của con trong một ngày. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Cho nên con viết thư này, con xin thầy dạy cho con cách nào để con đối diện với mẹ con một lần sau cuối, để con đòi lại sự công bằng đó. Nó nói năm lớp 6, nó đi học, bạn nó đá cái cầu trúng mặt đó, nó giữ cái cầu nó không trả. Thì bạn nó mới dẫn mẹ vô, mẹ của đứa bạn nó tát vô mặt nó hai bàn tay, bắn nó đồ con không cha không mẹ. Nó nói kể từ đó con mới hận cuộc đời này, vì sao mà người ta chà đạp con. Con có làm nên tội tình gì đâu, chẳng qua vì cha mẹ bỏ rơi con giữa cuộc đời đầy đau khổ. Kết thúc lá thư, quý vị biết nên biết rất là thấm thiết. Hỡi những đấng sinh thành, hãy nhìn lại sau lưng những ân tình đã mất. Có những bàn tay bé nhỏ đang chờ đợi một tình thương. Thì đó là nội dung của lá thư để làm gì đề tài cho thầy giảng cái chủ đề gia tài của mẹ. Nếu như bỗng may thì quý vị sẽ vui trước rồi buồn sau, nhưng mà gia tài của mẹ chắc chắn quý vị sẽ khóc trước rồi cười sau. Thì quý vị có thể tìm những cái điểm thuyết pháp này, mà không phải là cái gì hết, nhưng mà để nhắc nhở chúng ta sống có đạo, chúng ta hành có đức. Hãy có đạo chúng ta sẽ bình yên, có đức chúng ta sẽ có an lạc, bình yên cho mình, an lạc cho con cháu mình. Cho nên đạo đức vẫn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, trong cuộc sống giữa cõi đời giả tạm này. Trong chúng ta ai cũng có một chỗ quê nhà, và ai cũng khát khao mong quay trở lại lối đò xưa con sông cũ. Xin thưa với lại tất cả quý vị, nỗi niềm khát khao đó tất cả đạo Phật đều gọi là vọng tưởng điên đảo, vì nó làm cho chúng ta không bình yên. Cho nên chúng ta chọn quê nhà chính là tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh của mình chính là chỗ bình yên nhất cho mình và cho người thân của chúng ta đương nắng, dù đường đời vẫn còn lắm phong ba. Quý vị đồng ý không? Biết là hôm nay không có thời gian để hầu chuyện quý vị nhiều, hy vọng rằng sư ông khai sơn của đền Long Khánh sẽ chứng minh gia hộ để cho thầy cùng tất cả quý vị được bình yên trong cuộc sống, và sẽ có nhiều nhân viên gặp lại nơi đạo tràng bình yên của chốn quê nhà sau đó.
Buổi giảng hôm nay kính mời tất cả các Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay hướng về Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, vừa qua là những lời pháp thật ngọt ngào và đầy ý vị của thầy đã truyền trao cho toàn thể đạo tràng chúng hội tại Long Khánh Tổ Đình. Hôm nay toàn thể đạo tràng chúng con rất vinh hạnh và hân hoan được đón tiếp bước chân của sư tăng và kế tiếp là thầy trở về đây. Có hai điều. Thứ nhất là thừa hành di huấn của tổ thầy. Thứ hai là đáp lời thỉnh cầu thiết tha của toàn thể chúng hội đạo tràng tại tổ đình Long Khánh. Thầy trở về đây để truyền trao những lời pháp âm vi diệu đến cho toàn thể tâm thức của những người đang khát khao học Phật. Con xin thành lời cho toàn thể chúng hội đạo tràng nơi đây xin thành kính tri ân và cảm tạ sâu sắc nhất đến thầy. Xin tất cả quý vị vỗ tay và cung thỉnh thầy cùng toàn thể đạo tràng kết tối hồi hướng.